Pháp. Trong giáo lý Đại Thừa, đem muôn sự muôn vật khắp biến pháp giới, hư không giới, dùng một chữ làm đại danh từ chung. Đại danh từ này gọi là Pháp. Vì thế Phật Pháp vô biên. Phật nghĩa là giác ngộ. Trong kinh điển, Đức Phật nói vũ trụ biến pháp giới, hư không giới, muôn sự muôn vật vô lượng vô biên. Ta đối với pháp vô lượng vô biên này đều thủ triệt, đều giác ngộ. Điều này nói không đơn giản. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, tâm cung kính đối với chư Phật Bồ Tát liền sanh khởi. Họ quả thật rất tuyệt vời, đạo đức cao siêu, trí tuệ vô lượng, vô tận phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Người như vậy, trong tất cả chúng sanh tìm đâu ra? Những người này đều là vô lượng kiếp tu hành, tích lũy mà thành tựu. Ngày nay chúng ta có thể làm được chăng? Có thể. Vì sao có thể? Vì trong đời quá khứ chúng ta cũng có vô lượng kiếp. Quý vị có thể nói trong quá khứ ta không tu ư, không học ư? Nếu trong quá khứ không tu, hôm nay tuyệt đối ta không có nhân duyên nghe được danh hiệu của Phật, được học kinh điển của Phật. Không có nhân duyên. Do đó, chúng ta có thể khẳng định, trong đời quá khứ chúng ta từng có nhiều đời nhiều kiếp tu hành. Vì sao không thành tựu? Chính là vì nghiệp chướng của mình quá nặng. Cho nên tu học không có thành tựu. Căn cứ trong đời này mà nói, những cảnh giới này đều có thể lãnh hội được. Chúng ta nghe Pháp, tiếp xúc Phật Pháp nhiều năm như vậy, có người sơ học mới tiếp xúc mấy tháng. Mấy tháng thành tựu rất khả quan. Cổ nhân nói học Phật một năm, Phật tại trước mắt. Học Phật hai năm, Phật ở trên trời. Học Phật ba năm, Phật biến thành mây khói, không còn nữa. Đây là gì? Là nghiệp chướng tập khí. Ta không có năng lực kháng lại. Trong đời quá khứ, bản thân tuy đã học, nhưng công phu không đủ, không đắc lực. Nếu trong đời quá khứ thiện căn sâu dày, công phu đắc lực, không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, hả người này học khoảng 10 năm, 20 năm, 30 năm, Phật đều ở trước mắt. không thay đổi. Từ hiện tượng này chúng ta có thể lãnh hội rằng trong đời quá khứ ta chắc chắn có học. Thiện căn phước đức nhân duyên không đủ. Đây đều là do nghiệp chướng sâu nặng. Làm sao để bù đắp? Phương pháp bù đắp, như cổ nhân nói, cần cù bù khả năng. Cần cù trong Phật pháp gọi là tinh tấn. Chỉ có tinh tấn mới có thể bù đắp chỗ tu hành thiếu của ta trong đời quá khứ. Tinh nói một cách đơn giản là phải chuyên nhất. Đây là tinh. Không được học nhiều, không được học tạp. Học nhiều học tạp là không tinh. Dùng sức nhiều mà thành tựu lại ít. Nếu tinh tấn chuyên nhất, dùng sức ít mà thành tựu lớn, không chống nhau. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Phật tổ từ bi giáo huấn, chúng ta đã lơ là. Chúng ta từng nghe lời này, không phải chưa nghe. Bản thân cũng nói được nhưng không thực hành. Chúng ta quan sát tường tận người tu hành thành tựu từ xưa đến nay đều khiến họ tu thành tựu. Thực tế mà nói chính là ở nơi một chữ cần, tinh tấn. Cho nên trong lục độ thập độ, tinh tấn là thiện căn hàng đầu của Bồ Tát. Thiện căn có thể sanh ra thiện pháp. Chúng ta tu học sai lầm chính là tinh lực chúng ta phân tán, thời gian phân tán. Cho nên học nhiều năm chỉ học được chút thường thức bên ngoài, không đạt được tinh túy trong Phật pháp. Không nếm được. Pháp gì, giống như người xưa nói, nếu được pháp vị ta mới có pháp hỷ. Vậy là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, hoàn toàn khác nhau. Cổ đức nói rất hay: thí vị sao đậm bằng pháp vị. Đa số mọi người đều tham đồ thế vị, như danh gian lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham những thứ này. Tu học thánh hiền, Phật pháp cũng dùng tham tâm để học. Tham nhiều, người ta học một thứ mình học mười thứ, người ta đọc 10 thứ mình học 100 thứ. Kết quả người khác thành tựu còn mình chưa thành tựu. Tham nhiều nuốt không trôi, đây là ăn tươi nuốt dội. Như vậy là sai lầm, cần phải sửa đổi. Người bây giờ tu học cũng có nhiều người rất tinh tấn, nhưng phương pháp không đúng. Vấn đề sâu xa, cổ nhân tu học đặt nền móng rất vững chắc. Người bây giờ không có nền móng, bởi vì dù tinh tấn như thế nào cũng không bằng cổ nhân. Vì nền tảng không chắc, kể cả tôi cũng không có nền tảng vững chắc.